để cầu chúc an lành đối với chú rể và cô dâu. Con tên là, xin phát nguyện điều thứ nhất, chúng con nguyện sống,
chúng con nguyện sống
tiếp nối đạo đức truyền thống văn hóa,
tiếp nối đạo đức truyền thống văn hóa
của nước Việt Nam,
của nước Việt Nam,
của tổ tiên và gia tộc chúng con,
của tổ tiên và gia tộc chúng con.
Xin Phật chứng minh cho chúng con,
xin Phật chứng minh cho chúng con.
Đệ tử chúng con tên là,
đệ tử
phát nguyện điều thứ hai,
xin phát nguyện điều thứ hai.
Chúng con nguyện sống chung thủy,
chúng con nguyện sống chung thủy.
Một vợ một chồng,
một vợ một chồng.
Xây dựng cho nhau sự hiểu biết,
xây dựng cho nhau sự hiểu biết.
Thương yêu chia sẻ,
thương yêu chia sẻ.
Nâng đỡ nhau bằng lòng kiên nhẫn,
nâng đỡ nhau bằng lòng kiên nhẫn.
Xin Phật gia hộ cho chúng con,
xin Phật gia hộ cho chúng con.
Xá một xá. Đệ tử chúng con tên là,
đệ tử chúng con tên là,
xin phát
nguyện điều thứ ba.
Chúng con nguyện sống,
chúng con nguyện sống
với tinh thần tôn trọng,
với tinh thần tôn trọng,
thái độ hài hòa,
thái độ hài hòa,
không gây sự,
không gây sự,
không trách móc,
không trách móc,
không hờn dỗi,
không hờn dỗi,
không lý luận hơn thua,
không lý luận hơn thua,
để bồi đắp hạnh phúc và an vui,
để bồi đắp hạnh phúc và an vui.
Xin Phật gia hộ cho chúng con,
xin Phật gia hộ cho chúng con.
Xá một xá. Đệ tử chúng con tên là,
đệ tử chúng con tên là,
xin phát nguyện điều thứ tư,
xin phát nguyện điều thứ tư.
Chúng con nguyện có trách nhiệm,
chúng con nguyện có trách nhiệm,
hướng dẫn con cháu,
hướng dẫn con cháu
làm Phật tử từ nhỏ,
làm Phật tử từ nhỏ,
dồn hết tâm lực,
dồn hết tâm lực,
và phương tiện có được,
và phương tiện có được,
xây dựng hạnh phúc,
xây dựng hạnh phúc
cho con cháu,
cho con cháu
ở hiện tại và tương lai,
ở hiện tại và tương lai.
Xin Phật gia hộ cho chúng con,
xin Phật gia hộ cho chúng con.
Xá một xá.
Nam mô Bổn Sư Thượng Chứng Minh. Tiến sĩ Thích Nhật Từ đã hướng dẫn hai bạn trẻ, đôi tân danh nhân Nguyễn Minh Tú và Tôn Thanh Tú đọc bốn điều phát nguyện trong lễ hàng thuận. Vâng, khi mà một người Phật tử hay là một tín đồ của một tôn giáo nào đó họ cầu nguyện thì đấy chỉ là cái điều mong cầu của họ. Nhưng mà khi họ phát nguyện thì đó vừa là mong cầu nhưng đồng thời họ sẽ phát một cái lời nguyện, ước nguyện để có thể hành trì cái điều mình suy nghĩ, điều mong mỏi vào cuộc sống. Đây chính là cái điều hiện thực hóa những cái lời dạy quý báu của Đức Phật vào trong đời sống để xây dựng cuộc sống hạnh phúc mới cho hai bạn. Đạo Phật giáo lý sâu xa không thể nghĩ bàn, nhưng với những cái giáo lý như trong Kinh Thiện Sinh thì mỗi người Phật tử, các bạn trẻ có thể ứng dụng vào trong cuộc sống của mình để xây dựng, trước mắt là xây dựng cho mình một cuộc sống hạnh phúc theo lời Phật dạy. Và hy vọng rằng sau này thì đôi bạn trẻ sẽ tiếp tục hiểu rõ hơn lời Phật dạy khi mà các bạn tiếp tục đọc Kinh Thiện Sinh hàng ngày, và quan trọng nhất là các bạn ứng dụng lời dạy đó vào trong cuộc sống cũng như là lời phát nguyện vừa rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức cùng kính thưa quan viên hai họ. Vừa rồi thì chúng ta đã được nghe lời phát nguyện của hai bạn trẻ và hy vọng rằng chúng ta sẽ được thấy cái điều đó qua cái hành động của họ, cư xử với nhau giữa hai vợ chồng cũng như là giữa các cha với cha, với mẹ, với bà con trong họ tộc. Và bây giờ thì tới một phần cũng rất quan trọng và rất hết sức thiêng liêng, đó là phần trao nhẫn cưới. Kính bái bạch chư tôn đức, kính thưa quan viên hai họ, khi mà tâm nguyện của hai bạn đã được phát nguyện, tức là hai bạn được nguyện sống với nhau 100 năm hạnh phúc, thì hạnh lành đã trao và giây phút thiêng liêng đã điểm. Chiếc nhẫn cưới trong buổi lễ ngày hằng thuận ngày hôm nay sẽ được coi là vật chứng ghi tình yêu hạnh phúc của hai bạn. Và sau đây chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa chứng minh chú nguyện giảng giải và trao nhẫn cưới cho đôi tân giai nhân Nguyễn Minh Tú và Tôn Thanh Tú trong lễ hằng thuận hôm nay ạ. Xin mời hai bạn tiến lên phía trước ạ.
Trước khi trao nhẫn cưới cho nhau đó, thầy giải thích ngắn gọn về ý nghĩa của trao nhẫn cưới theo tinh thần Phật giáo. Không phải vô tình, chiếc nhẫn hôn nhân đó có hình tròn. Hình tròn đó tượng trưng cho sự trọn vẹn, sự hoàn mãn, sự đầy đủ, sự toàn hảo. Như vậy, khi trao chiếc nhẫn, thì nó biểu tượng cho một tình yêu hoàn hảo. Từ lúc hai người tìm hiểu nhau, cho đến lúc răng long tóc bạc. Nhẫn là một thuật ngữ Phật học, gọi đủ là kiên nhẫn, tức là thái độ chịu đựng một cách tích cực về người mình thương yêu và đồng hành với nhau ở trong đời. Và do đó khi chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu và hồi đáp lại đó, cô dâu trao nhẫn cưới cho chú rể đó, cả hai đó phải nghĩ đến cái sự chịu đựng một cách tích cực về nhau, bao gồm cá tính, lối sống, nghề nghiệp, với niềm vui và hạnh phúc tràn đầy. Để từ đó đó, cái cuộc hôn nhân bắt đầu từ ngày hôm nay với sự chứng minh của Phật Pháp Tăng đã hạnh phúc một cách mỹ mãn. Và giờ này chú rể bằng niềm vui, bằng cam kết, bằng ý thức tự nguyện, hãy nói lời yêu thương đến người vợ của mình, và sau đó là trao nhẫn cưới.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, trước sự chứng minh của Tam Bảo, cha mẹ họ hàng hai bên, con tên là Nguyễn Minh Tú. Con xin nhận người con yêu thương nhất là em Tôn Thanh Tú làm vợ. Con xin trao nhẫn cưới cho vợ con và nguyện suốt đời chung thủy, tôn trọng, chia sẻ và nâng đỡ giúp đỡ nhau cùng hạnh phúc.
Chúng ta hãy dâng cao tràng vỗ tay khi chú rể trao nhẫn tình yêu và hôn nhân bền vững cho người mà anh ấy thương. Dâng cao một tràng vỗ tay nữa. Và nói tiếp sau đây, hồi đáp lại trái tim yêu thương của người chồng, cô dâu sẽ nói những lời thương yêu tương tự.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, trước sự chứng minh của Tam Bảo, cha mẹ, họ hàng hai bên, con tên là Tôn Thanh Tú, nay con xin nhận người yêu thương nhất của con là anh Nguyễn Minh Tú làm chồng. Hôm nay con xin trao nhẫn cưới cho anh và nguyện sống chung thủy, tôn trọng, sẻ chia và cùng nâng đỡ nhau cùng hạnh phúc.
Thì một tràng vỗ tay giòn giả để chia vui với hạnh phúc tràn đầy, và niềm vui này sẽ kéo dài cho đến trọn cuộc đời này. Đôi bạn trẻ đó đã trao nhẫn cưới và nói những lời thương yêu với cam kết dành cho nhau từ ngày hôm nay cho đến trọn đời. Và nói tiếp theo chương trình đó, thì thầy trao giấy chứng hôn để nguyện cầu những điều đôi hôn nhân mới. Tất cả dâng cao tràng vỗ tay. Ngoài giấy chứng hôn thì thầy tặng thêm một phần quà, trong đây gồm có 4 quyển sách. Thứ nhất là Nghệ thuật ứng xử từ gia đình xã hội cho đến cộng đồng. Thứ hai là quyển Đôi Dép Triết Lý Hôn Nhân Theo Phật Giáo, để học hỏi thêm những kinh nghiệm và giữ gìn hạnh phúc cho nhau trọn đời. Thứ ba đó là quyển Chìa Khóa Hạnh Phúc Gia Đình, 50 câu trả lời của thầy trên tạp chí Mẹ Và Bé trong 6 năm qua. Và thứ tư đó là quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia, một cẩm nang tâm linh và tinh thần cho tại nhà.
Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay ạ để chúc mừng đôi tân giai nhân Nguyễn Minh Tú và Tôn Thanh Tú đã trao nhẫn cưới cũng như là đã nhận được giấy chứng nhận lễ hằng thuận ngày hôm nay và nhận được quà của Thượng tọa Chứng Minh, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Vâng, chúng con xin trân trọng tri ân Thượng tọa Chứng Minh. Xin kính mời đôi tân giai nhân hãy về an tọa ở chỗ của mình. Kính thưa quý vị, còn sau đây thì chúng con xin được trân trọng kính mời đại diện cha mẹ của hai bên lên trao quà cho cô dâu chú rể. Trước hết thì chúng con xin được kính mời họ ngoại trước ạ, tại vì thấy cô nói là cô Hằng từ Hà Nội vào ạ. Vâng, xin kính mời cô Hằng ở Hà Nội ạ. Và xin lỗi, chúng con xin lỗi ạ. Vâng, họ Nội ạ. Vâng, tại vì chúng con xúc động quá, cứ tưởng là cô Hằng ở Hà Nội là. Vâng, xin kính mời cô Hằng ở Hà Nội và anh em ruột của chú rể là đại diện đằng trai ạ, lên tặng quà cho cô dâu chú rể ạ. Dạ vâng ạ, xin kính mời ạ. Vâng. Xin kính mời đại diện của đằng trai ạ lên tặng quà cho cô dâu chú rể. Cha mẹ của chú rể thì đã trao quà cho hai con của mình rồi, và bây giờ là đại diện của đằng trai sẽ lên trao quà cho cô dâu chú rể. Dạ vâng, xin chúc mừng cô dâu chú rể đã nhận được những cái phần quà, đồng thời là những tình cảm yêu thương, trân trọng của anh em họ hàng dành cho mình trong buổi lễ ngày hàng thuận ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời. Xin một tràng pháo tay nữa, giòn giã hơn nữa để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Vâng, và chúng con cũng xin mời đại diện của đằng gái, họ nhà gái lên trao quà cho cô dâu chú rể ạ. Vâng, xin mời ạ, xin mời cha mẹ của cô dâu chú rể, cha mẹ đằng gái của cô dâu. Vâng, ông bà lên trao quà cho con gái của mình ạ. Đây là những món quà đắt giá, nhưng mà đắt giá hơn nữa là tấm lòng của cha mẹ thông qua những món quà này đã dành cho con gái của mình trong buổi ngày lễ hôm nay, một lễ hằng thuận đầy ý nghĩa, hạnh phúc dành cho đôi tân giai nhân Nguyễn Minh Tú và Tôn Thanh Tú. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay ạ. Chú rể đã nhận được quà từ cha mẹ của mình, cha mẹ hai bên của mình. Và đây cũng là những tình cảm mà cha mẹ đã gửi gắm cho các con của mình trong buổi lễ hằng thuận ngày hôm nay. Dạ vâng, và sau đó thì xin kính mời ông bà ở lại chụp hình cùng cô dâu chú rể. Xin chụp hình một chút ạ, cùng cô dâu chú rể ạ. Xin mời ông bà đứng, mình đứng trên một hàng ạ. Dạ. Hy vọng những món quà này hy vọng những món quà này sẽ là những vật phẩm quý giá đi suốt cuộc đời cô dâu chú rể, và sẽ là truyền lại cho những thế hệ mai sau nữa. Và đó cũng là những tình cảm mà các bậc cha mẹ, ông bà, tổ tiên lưu truyền cho cháu của mình. Xin chúng ta cho lên để anh quay phim nói rằng để quay hình cho đẹp ạ. Dạ. Vâng vâng, xin mời hai cô đại diện phía nhà gái ạ lên trao quà cho hai các cháu của mình ạ. Vâng, xin mời hai cô ạ. Vâng, nếu mà họ nhà gái còn có quà nữa thì chúng ta lên một lượt ạ. Dạ, lên một lượt, bởi vì là sẽ còn phần phát biểu khuyến tấn của cha mẹ hai bên dành cho con cái của mình. Đây là tình cảm của các cô dì, các cô, các dì, các chị em, họ nhà gái dành cho cô dâu, dành cho cô dâu chú rể trong buổi lễ hàng thuận ngày hôm nay. Những món quà đồng thời cũng là những tấm lòng của các người thân, họ hàng. Vâng vâng, xin cô chú rể đứng xích ra một chút ạ, à, hoặc là chị sẽ đứng sang bên kia để chụp hình ạ, à. Vâng. Dạ, xin được cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và cái phần này chúng ta sẽ để kết thúc buổi lễ. Còn bây giờ thì chúng con xin được trân trọng kính mời đại diện họ nhà trai là ông Nguyễn Minh Tâm ạ, là ba chú rể, lên có đôi lời khuyến tấn dành cho các con của mình trong buổi lễ hàng thuận ngày hôm nay ạ.
Kính thưa quý thầy, kính thưa ông bà, cô bác, anh chị, hai họ nhà trai và họ nhà gái. Thì bữa nay ngày 19 tháng 7 năm 2016, nhằm ngày 16 tháng 6 âm lịch, hai con chúng tôi tổ chức lễ hằng thuận được chùa Giác Ngộ chủ trì rồi tổ chức, thật là trang nghiêm, tôi vô cùng xúc động. Thì trước cái lễ hằng thuận này, tôi cũng xong bà cô bác cũng có đôi lời dặn dò các con trong cái cuộc sống làm vợ làm chồng sắp tới đây. Nhưng mà thực sự báo với quý thầy thì ở nhà tôi cũng chuẩn bị tới đây để mình phát biểu vài ý. Nhưng mà thật sự qua vừa rồi nghe quý thầy đọc kinh, rồi trong kinh có dạy các cái điều mà trong cái ý tưởng tôi suy nghĩ phải phát biểu á, nó không thoát khỏi ra những điều ở trong kinh. Do đó thôi, tôi khuyên các con, hai con như thế này, thôi nên lấy những lời dạy trong kinh làm cẩm nang trong cuộc sống của mình, và trong cuộc sống của mình để sống, để mang lại hạnh phúc. Và chúc hai con trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Xin chân thành cảm ơn.
Vừa rồi là lời khuyến tấn của ông Nguyễn Minh Tâm, cha của ba của chú rể, đại diện của họ nhà trai, của đảng trai. Vâng, và cũng như lời của ba chú rể vừa nói, thì hy vọng là những cái lời mà Đức Phật đã dạy trong kinh Thiện Sanh, thì đấy cũng là những cái mong muốn của ba chú rể dành cho các con của mình, có thể ứng dụng những lời Phật dạy vào trong cuộc sống, và đấy là cái điều mà các Phật tử cũng nên noi theo. Và sau đây thì chúng con xin được trân trọng kính mời sự phát biểu của đảng nhà gái ạ, họ nhà gái ạ. Xin được trân trọng kính mời ông Tôn Quang Diệu ạ, là ba của cô dâu ạ, xin mời ông ạ.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch vị chư tôn Đức Thắng chứng minh. Nay con xin phép quý thầy cho con được thay mặt đôi lời dặn dò hai cháu. Khi hai cháu trong giây phút được chính thức thành vợ thành chồng, hai con thương mến, hai con nay được chính thức thành vợ thành chồng, cha mẹ rất là vui vẻ. Hai con từ nay không còn trong vòng tay thương yêu bao bọc của cha mẹ nữa. Hai con sẽ có một cuộc sống độc lập, và hiện tại hai con đã thành vợ thành chồng thì hai con phải biết nhẫn nhịn với nhau, bất cứ mọi điều gì cùng chia sẻ với nhau, chuyện vui chuyện buồn, lúc đau lúc khổ lúc nghèo đều chia sẻ cùng nhau. Hai con có biết là một thứ vật tài giá trong đời sống. Hai con luôn luôn phải biết trọng lẫn nhau, cha mẹ luôn luôn sát cánh bên hai con để hỗ trợ các con. Kể từ nay hai con có thành vợ thành chồng, lập cuộc đời mới và sẽ có nhiều cuộc sống mới, cũng như cương vị mới, nhiệm vụ mới, bổn phận làm cha làm mẹ mới. Hai con luôn luôn phải gì mà hai con đề ra thì cũng như hai con muốn báo hiếu cha mẹ thì hai con phải nghe những lời dặn dò của cha và nghe những phải nhớ mãi bốn điều pháp nguyện của thầy vừa nói, hai con sẽ được trăm năm hạnh phúc. Các con có biết tình thương mẫu tử không? Mẹ con rỉ tai bên cha nói rằng hôm nay thấy con nó nên thành lập gia thất và có vợ có chồng chính thức như vậy, rất là vui mừng. Thành ra con phải ri nói, nếu hai con muốn báo hiếu cha mẹ thì hai con phải nhớ những lời căn dặn khuyên ngăn của thầy và cha mẹ, là có sự báo hiếu trực tiếp với cha mẹ. Xin hết. Thầy cảm tạ luôn á. Cảm tạ luôn. Kính thưa thầy chủ trì buổi lễ, tiến sĩ thượng tọa Nhật Từ, hôm nay tôi xin đại diện gia đình nhà gái có đôi lời cảm tạ quý thầy cùng bà con cô bác hai họ. Hôm nay gia đình chúng tôi hết sức là vui mừng được quý vị dành chút thời giờ quý báu đến nhà chùa Giác Ngộ dự buổi lễ hàng tuần. Buổi lễ hàng tuần này là cũng có lẽ là ngày thành hôn của hai con. Hôm nay tôi rất là vui mừng công khiết. Trước hết cảm ơn quý thầy đã có tổ chức buổi lễ hàng tuần tại chùa Giác Ngộ thật là chu đáo trang nghiêm. Đây một lần nữa tôi xin thần cảm ơn thầy chủ lễ và quý thầy. Kính thưa quý vị, hôm nay làm vinh hạnh được quý vị dành chút thời giờ quý báu đến chung vui cùng chúng tôi qua bữa cơm chay. Trước hết quý vị đến dự buổi lễ hàng tuần trước để chúc phúc cho cô dâu chú rể, sau để tìm hiểu ý nghĩa buổi lễ như thầy vừa truyền đọc qua. Buổi lễ chay này tôi tin chắc rằng quý vị dùng thật là ngon miệng, ngon thật là ngon. Vì những ngày qua chúng ta ăn cá ăn thịt, hôm nay lại chuyển sang khẩu vị mới, ăn tương ăn cháo, hơn nữa nhất là những cái gì này chế biến do nhà chùa chế biến chắc chắn là ngon tuyệt vời đó quý vị. Hôm nay gia đình rất bề bộn, nếu có điều chi sơ xuất, kính xin quý vị niệm tình bỏ qua. Mặc dù được nhà chùa và thầy chủ lễ cùng quý thầy phục vụ rất tốt, rất là chu đáo để đem lại cho sự tốt đẹp trong buổi tiệc hôm nay. Thì tôi xin kính chúc quý vị luôn luôn được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, và cũng không quên gửi đến lời cảm ơn nhà chùa cùng quý thầy phục vụ lời cảm ơn chân thành và nồng nhiệt nhất.
Xin cảm ơn ông Tôn Quang Diệu, ba của cô dâu đã có những lời khuyến tấn, chú rể đã có những lời khuyến tấn cho hai con của mình, và cũng xin được cảm ơn những lời tri ân rất là sâu sắc, đầy cảm động của ông Tôn Quang Diệu, cũng là thay mặt cho cha mẹ, chú rể, cô dâu, chú rể và mọi người đã dự lễ hàng thuận ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng như ông Tôn Quang Diệu đã nói, ngoài bữa cơm chay mà quý vị được thưởng thức ngày hôm nay thì tâm hồn chúng ta cũng sẽ được tắm gội chay tịnh khi mà chúng ta nghe những lời dạy của Đức Phật, đặc biệt là Kinh Thiện Xanh, không chỉ dành cho hai bạn trẻ Nguyễn Minh Tú và Tôn Thanh Tú mà chúng ta có thể hiểu được, bởi vì là chúng ta có thể ứng dụng được những lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống, chứ không phải khi chờ đến chúng ta tóc bạc răng long trở về Tây Phương Cực Lạc, bởi vì cái điều đó là cái điều mà mỗi Phật tử cần làm ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa quý vị quan viên hai họ, sau đây thì chúng con xin được cung thỉnh Nhật Từ sẽ ban những lời khuyên tấn, trao hành trang Phật Pháp cho đôi tân gia nhân, để các bạn duy trì sự an vui trong cuộc sống lứa đôi, để có những cái hành trang vào đời bằng những lời dạy rất thiết thực, đầy quý báu của Đức Phật ạ. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh Thầy ban lời huấn thị ạ.
Bỏ tay xuống, ngồi trong tư thế thoải mái nè. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chú rể Nguyễn Minh Tú, cô dâu Tôn Thanh Tú, cùng cha mẹ của hai bên, thân bằng quyến thuộc, nhân ngày đôi vợ chồng mới, thay mặt cho tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy kính gửi đến các quý vị đề tài những điều nên tránh và tăng cường trong hôn nhân. Chúng ta vừa cùng đọc xong Kinh Thiện Sinh, nói về 6 mối quan hệ từ gia đình đến xã hội và tôn giáo. Bắt đầu từ mối quan hệ giữa vợ thì sau trung bình 1 năm, đôi vợ chồng mới chính thức trở thành cha và mẹ. Từ đó mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đó được thiết lập. Sau 10 mấy năm ngồi dưới ghế nhà trường với sự nuôi dưỡng của cha mẹ, những đứa con đó lập nghiệp. Từ đó mối quan hệ giữa chủ lao động và người hợp tác lao động đó có mặt. Bên cạnh cái mối quan hệ xã hội đó đó, thì người thân nào cũng có mối quan hệ thân quyến và làng xóm, và giữ cái quan hệ này thật là tốt. Ngoài ra thì còn có mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo đất nước và công nhân, mối quan hệ giữa những nhà tôn giáo và tín đồ. Cho nên là mỗi một người đó, nói theo Đức Phật đó, là có gia đình, xã hội, quốc gia và tôn giáo, với 12 cái khía cạnh khác nhau. Và mỗi một khía cạnh đó, chúng ta phải giữ trọn được 5 điều đạo đức trong ứng xử. Đối với chồng đó, thì là Đức Phật quy định 5 điều đạo đức mang lại hạnh phúc cho gia đình, bao gồm đó, là lấy lễ đối đãi với vợ, chuẩn mực nhưng không hà khắc, tùy thời cung cấp áo quần thực phẩm cho vợ, tùy thời tặng quà trang sức đẹp cho vợ để thể hiện tình yêu, và cùng vợ đó làm tốt trách nhiệm gia đình. Hồi đáp lại năm ứng xử của người chồng, Đức Phật đã quy định người vợ cũng cần có 5 ứng xử đạo đức như sau. siêng năng thức dậy trước chồng, nể chồng trước, sau, trong và ngoài, dùng lời hòa nhã xây dựng, nhún nhường ủng hộ các điều hay của chồng, và cuối cùng đó là hiểu chồng, cảm thông và chia sẻ. Thì thầy tin chắc rằng là bất cứ một cặp hôn nhân nào làm đúng năm văn hóa ứng xử ở mỗi đó không chỉ bền vững với thời gian mà còn được xem là một cuộc hôn nhân hạnh phúc như là sự trọng đại. Ngoài ra đó thì đôi vợ chồng mới cũng đã lập lại nguyên văn bốn điều phát nguyện. Điều thứ nhất đó, liên hệ đến cái việc chúng ta cam kết giữ gìn truyền thống văn hóa đạo đức Việt Nam và gia tộc của chúng ta, vì tất cả mọi người đó đều có cái nguồn gốc nơi mình sinh ra, đó là lớn nhất đó, là đất nước Việt, và gần gũi nhất đó, là gia đình của mình. Lời phát nguyện thứ hai đó là cam kết sống chung thủy một vợ chồng, hiểu biết, thương yêu, chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt nhau bằng lòng kiên nhẫn. Lời phát nguyện thứ ba đó là sống bằng cái tinh thần là tôn trọng, thái độ hài hòa, không kiếm chuyện, không gây sự, không cãi vã, không trách móc, không phê phán, không hờn dỗi, không lý luận hơn thua, để giữ được cái hòa khí giữa vợ và chồng. Và điều phát nguyện thứ tư đó là thể hiện cái tính trách nhiệm với cam kết lớn, việc là dẫn dắt con cháu của mình trở thành Phật tử từ nhỏ và dồn hết tâm huyết, tài chính, năng lực và trách nhiệm đạo đức để nuôi dưỡng cho con cháu mình đó thành công và hạnh phúc trong đời. Thì đó là bốn trách nhiệm mà khi trong một ngôi chùa với sự chứng minh của Phật, của tăng đoàn, của cha mẹ hai họ, của bà con thân quyến á, thì thầy tin rằng đó là đôi bạn Nguyễn Minh Tú và Tôn Thanh Tú đó sẽ thực hiện một cách trọn vẹn cho hạnh phúc của cả hai và cho gia tộc của hai bên. Sau đây thì thầy xin nêu ra 7 điều nên tránh và bổ sung vào đó là 7 điều nên tăng cường. Mỗi một điều thì gồm có 3 nội dung là tuyệt đối cấm kỵ, không nên phạm vào. Nếu lỡ phạm vào thì sớm, và đối lập với điều cấm kỵ này đó thì mỗi một điều thì gồm có 2 nội dung cần được tăng cường phát huy. Nếu chưa có thì phải cam kết làm cho bằng được, và phải nghĩ rằng là tôi đủ sức làm được, tôi không bao giờ bỏ cuộc với 2 cái cam kết về sự tăng cường trong mọi điều này. Điều 1, tránh solo, tăng cường cùng nhau và đồng hành. Khi còn độc thân á, trên 18 tuổi, dưới sự cho phép của luật pháp và cái tự do được quyền sống solo theo ý mình muốn. Nhưng mà khi mình đã chính thức thừa nhận cái sự tồn tại cùng nhau với một cái khế ước hôn nhân với sự chứng minh của Phật Pháp Tăng và gia đình hai họ đó, thì từ ngày hôm nay cho đến trọn đời đó, hai bạn đã không còn là người solo nữa, mà phải tồn tại cùng nhau. Tồn tại cùng nhau chưa đủ, phải đồng hành cùng nhau trong tình yêu, trong tình cảm, trong sự nghiệp, trong việc nuôi dựng con cháu và trong việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc cho cả gia đình. Mà là 2 trụ cột chính. Ngoài trừ những cái tình huống bất khả kháng do bản chất của công việc và nghề nghiệp, là lúc đó, hoặc vợ hoặc chồng phải xa gia đình đi làm, một tuần về nhà được một lần, Có người đó là một tháng về một lần. Đó là tình trạng bất đắc dĩ. Bỏ qua cái tình trạng này đó, thì vợ chồng phải song hành cùng nhau thôi. Chồng ở một nơi, vợ một ngã, chắc chắn là không được hạnh phúc. Chúng ta có thể sánh ví cái sự cùng nhau và đồng hành với vợ và chồng đó giống như là một đôi dép. Quyển sách Đôi Dép của thầy về hôn nhân, thầy tên là Phật dạy đó, phân tích rất rõ. Hai bạn nên đọc kỹ quyển sách này. Thầy chỉ nhắc cái cốt lõi của cái sự cùng nhau và đồng hành đó qua hình ảnh đôi dép là như thế này. Về phương diện khoảng cách đó, thì đôi dép không cách nhau xa quá 1,5 mét đối với người có chiều cao 1,8 m trở lên, không quá 1 mét đối với những người có chiều cao trung bình. Dĩ nhiên là khi chúng ta mang dép mà đi đó, chúng ta không thể đi hai chân một lúc. Thì điều này cho thấy là cái sự cùng nhau là nó phải được hiểu ở một mức độ tương đối và khả thi. Chứ mà cùng nhau lúc nào cũng là 24/24, rồi 30 ngày trong một tháng, 365 ngày trong một năm á, thì nó dễ dẫn đến cái trường hợp nhàm chán lắm. Vì nó quen nhau quá là nó nhàm. Cùng nhau trong cái hình thể của đôi dép á, là một chân bước trước, chân đó bước theo, song hành với nhau. Rất là điều, dìu đỡ nhau, chờ đợi nhau, không có cái chân nào đi quá nhanh, bỏ lại cái chân á, còn lại nó đi quá chậm. Cả hai chân đó phải nỗ lực cùng đi, và đôi vợ chồng giống như đôi chân vậy đó, cùng đi. Người nào đi nhanh quá thì dừa người còn lại, người nào đi chậm quá đó thì nỗ lực bước thêm một bước nữa, nhanh lên chút xíu, để hai bên á là để cho ta là đồng hành cùng nhau. Cấu tạo của đôi dép á có cái hay ở chỗ không bao giờ là hai chiếc trái, và cũng sẽ không bao giờ là hai chiếc cùng phải. Và hai chiếc trái đó nó chỉ có trong hôn nhân giới tính thứ ba, đồng tính nam hoặc là đồng tính nữ đó. Còn bản chất hôn nhân á, tự nhiên đó là một bên là nam, bên là nữ, và qua hình thể đôi dép là chiếc trái, chiếc phải. Về cấu trúc bán cầu nữ đó, thì bên trái đó cảm xúc ta thể hiện cho cảm tính á, nổi trội hơn. Và người nam á, cái cấu trúc của bán cầu phải tượng trưng cho lý tính á, nổi trội hơn. Cho nên người nam á thì mạnh mẽ, cứng rắn, khô khan, người nữ thì tình cảm, chi tiết, tế nhị, ý nhị. Và do đó hai bên á phải thấy được á cái mặt yếu của mình, mặt mạnh của mình để hỗ trợ bổ sung cùng nhau và đồng hành nhau trên mọi nẻo đường đời. Đừng bao giờ để cho tình trạng solo diễn ra trong nhận thức của một trong hai người. Vì solo trong nhận thức đó sẽ làm cho người đó có cảm giác là gì? Mình cô đơn quá. Mà cô đơn nào đó cũng dẫn theo những áp lực về cảm xúc, mệt mỏi quá. Và cảm xúc nào mệt mỏi đó cũng dẫn đến là căng thẳng quá. Và nếu duy trì cái tình trạng gọi là cô đơn, mệt mỏi, căng thẳng do bất đồng ý thức hệ, do khác nhau về tôn giáo, do không hợp nhau đó về cá tính, do không là đồng nhất với nhau về lối sống, do không là ưng nổi nhau về cách giải quyết vấn đề, nuôi dạy con cái, lập nghiệp, vân vân, thì lúc đó đó cái trạng thái solo này đó nó sẽ trở thành là gì? Một con virus, nó phá hoại hạnh phúc gia đình một cách rất là thầm lặng và rất là nguy hiểm. Cho nên nhớ điều đó, trong mọi tình huống chúng ta phải nhường nhịn nhau, nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau để có mặt trong ý nghĩa là cùng nhau và đồng hành. Dĩ nhiên là đừng bao giờ dính với nhau giống như kiểu là bóng không rời hình, cái đó nó cho ta là khá thái cực. Chúng ta cũng phải có những cái không gian riêng, thời gian riêng và tôn trọng điều đó, nhưng mà luôn luôn là gắn kết với sự đồng hành và cùng nhau. Thì có được như thế đó đảm bảo là hạnh phúc rất là bền lâu. Nếu đôi bạn trẻ và tất cả bà con cô bác hay họ cảm thấy điều này là làm được thì cùng dâng cao trọng pháo tay để ủng hộ tinh thần. Điều hai, tránh vô tâm, tăng cường sự động viên và năng. Vô tâm lúc đầu nó bắt đầu từ thái độ, kế đến nó kéo theo về cái hành xử. Mà người còn lại đó, đôi lúc vô tình nghĩ rằng đó, người bạn đời của mình đủ sức bản lĩnh để vượt qua. Nhưng mà trên thực tế đó, người nào trong những thách đố bao gồm khó khăn, trở ngại, gian truân, thử thách, căng thẳng, áp lực trong công ăn việc làm, trong giao tế với họ hàng, với bà con, cũng cần đến cái sự quan tâm của người còn lại một cách tích cực. Rất nhiều người đàn ông với tư cách là chồng và cha, khi gặp những cái khủng hoảng về làm ăn đó, đôi lúc đó, về cái tự ái của người nam đã không muốn chia sẻ những điều đó với vợ, và do vậy đó phải chịu đựng cái căng thẳng đó một cách rất là mệt mỏi. Trong các quốc gia châu Á, Nhật Bản là nước bị thiên nặng về thái độ ứng xử tiêu cực này ở người nam. Khi người chồng, người cha bị thất nghiệp vì cái tự trọng sai lầm, họ đã giấu việc này đi. Sáng mai họ đứng trước một cái gương, trang điểm thật là ấn tượng, thắt cà vạt thật là trịnh trọng, nở nụ cười tươi rói, chào vợ và con mình. Thực tế là đến một công viên để ngồi, rồi đến thì bắt đầu đi ra các xe lửa để hoặc là tàu điện ngầm để về lại nhà. Vào trong nhà thì cũng chào vợ, chào con, vui vẻ. Thì trong cái xã hội của Nhật Bản đó, người chồng á mà có vị thế xã hội cao thì về nhà được vợ phục vụ á là số một luôn. Cho nên đó, dân gian ta mới có câu là ăn cơm Tàu lấy vợ Nhật ở nhà Tây. Vì người Nhật á, khi mà làm vợ thì họ là công dung ngôn hạnh, tâm lý, hiểu biết, chăm sóc, chiều chồng đó là thuộc hàng số một. Thế đó, thì những người chồng về tới thì đang chịu đựng nỗi đau mà vợ mình không hề biết đến, do vì vợ không phải là vô tâm mà bởi vì người chồng á bị tự ái sai lầm đang tấn công. Mà tự ái sai lầm mà được hiểu là sự tự sát. Tình trạng này diễn ra một cách lâu đó, nó dẫn đến là tự tử ở tuổi già Nhật Bản là lớn nhất toàn cầu. Và chúng cùng cái phong cách ảnh hưởng văn hóa đó đó, Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử ở tuổi trẻ đứng nhất châu Á. Là do vì đó họ cảm thấy là cô đơn, bơ vơ, lạc lõng, thiếu quan tâm, thiếu nâng đỡ, thiếu chia sẻ, thiếu cảm thông của, cho nên đó không biết giải bày cùng ai. Mà sự chịu đựng nào nó cũng có cái mức giới hạn của nó. Mỗi một sự chịu đựng về bản chất là một sự đè nén về cảm xúc. Mà đè nén đến lúc nào đó nó vỡ tung ra, thì sức chịu đựng đó đã làm cho người đó mòn mỏi. Thì rất nhiều người rơi vào trầm cảm. Mà biểu hiện đơn giản của nó là gì? Ít nói, ít giao du, ít tiếp xúc, bỏ việc làm, nằm hoài trên giường, ngủ ban ngày. Rồi nặng hơn nữa đó, nếu thiếu sự quan tâm của người thân thì người như thế đó sẽ rơi vào tuyệt vọng lớn và sẽ chọn lấy con đường tự tử để kết thúc nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Thì chúng ta phải thấy là người nữ đó yếu về là cảm xúc rất là nhạy cảm, cho nên là mỗi khi mà nỗi đau tấn công dễ dàng hơn và nỗi đau nó giữ lại trong lòng cũng dai dẳng hơn. Thì người chồng phải hiểu, thấy rõ được những cái thay đổi về thái độ, về giọng nói, về cử chỉ, về ứng xử, thì chúng ta thể hiện sự quan tâm đừng nghĩ rằng là vợ chồng với nhau không màu mè nữa, chúng ta cũng cần tiếp tục cái sự màu mè. Quan tâm nó là một cái gia vị của tình yêu để làm cho hạnh phúc nó được bền vững. Còn lại phải có trách nhiệm đạo đức động viên và nâng đỡ tinh thần về vật chất, động viên và nâng đỡ về mọi phương diện xã hội, để cho người còn lại không cảm thấy là mình bị kiệt sức, hụt hơi, đuối trong con đường nỗ lực để vượt qua bản thân. Và để đạt được việc này đó, cả hai đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi không cần đến sự trợ giúp của người còn lại, như là những trợ giúp tích cực. Đạo Phật dạy tự lực tự lập, nhưng mà đạo Phật không phủ định cái sự tiếp nhận trợ giúp tích cực từ người khác qua ý nghĩa tha lực. Cho nên khi mình bị té ngã mà có một bàn tay nào đưa xuống, ta nắm lấy bàn tay, và trong tình cảm, trong quan hệ vợ chồng, trong lập, trong vượt qua các thách đố và khó khăn, sự là động viên bằng lời nói, động viên bằng việc làm cụ thể, nâng đỡ, giúp đỡ, đồng hành đó, chắc chắn là sẽ làm cho người còn lại đó gọi là lên dây có tinh thần, trở nên bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn và thành công hơn trong việc vượt qua được những cái thử thách. Nếu điều đó đó là khả năng nằm ở trong tầm tay thì tất cả hãy dâng cao tràng pháo tay để cam kết làm. Điều ba, tránh nói dối, tăng cường sự thành thật và tin tưởng nhau. Có một số người đơn giản không có tác hại gì, nhưng mà và rồi đó, cái gì cũng tạo thành thói quen. Về bản chất đó, thói quen ban đầu là một mạng nhện, lâu dài là một sợi dây xích. Khi mình nói mà nghĩ rằng là nó không có hại cho ai, nó riết rồi nó thành thói quen. Từ cái việc nói dối vô hại, nó dẫn đến những cái nói dối có hại, hại cho mối quan hệ, hại cho sự tin tưởng, hại đến độ đó là mất uy tín. Một lần mất uy tín rồi đó, thì nó có thể vài chục lần sau có chân thành thật thà đi nữa, người ta cũng đặt vấn đề. Cho nên trong quan hệ vợ chồng đó, là không có gì phải đi giấu nhau, không có gì phải đi dối nhau hết, ngoại trừ cái quá khứ của bản thân ta. Thì quá khứ theo Phật giáo đó là không đáng để chúng ta nhắc lại. Thì mỗi người đều có một cái quá khứ. Nhiều chị phụ nữ có thật thà là kể quạch toẹt hết cái quá khứ về tình yêu hôn nhân của mình, vì cái đó nó trở thành là cái vết hằn tâm lý mà không phải người nam nào cũng dễ dàng bỏ qua. Chuyện quá khứ là khép lại vĩnh viễn, đừng nhắc lại, đừng ôn lại, đừng hâm nóng lại, để cho nó chết với thời gian. Và hôn nhân nó phải xây dựng ở hiện tại để có được một cái tương lai tươi sáng. Cho nên trong trường hợp đó đó thì chúng ta đó không nhắc đến, chứ không phải là chúng ta dối gian, để cái hình ảnh về nhau nó thật sự là đẹp. Quá khứ nó không còn nữa, nhắc lại những cái kỷ niệm buồn chỉ làm cho chúng ta không vui. Đã khi cái cuộc sống này đó quá nhiều các cái thách đố và khó khăn rồi, chúng ta cần phải dành cho nhau những thời gian, những không gian mang lại hạnh phúc và an lạc cho nhau thôi. Đức Phật dạy là người đệ tử tại gia đó giữ năm điều đạo đức căn bản, bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu hợp pháp với vợ chồng, không dối gạt, nói lời chân thật, nói lời hòa, nói lời có lợi ích, không ma túy, rượu, các chất gây sai, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thế vậy đó, cái phát ngôn bằng miệng, bằng chữ viết, bằng lối ứng xử được Đức Phật đặt vào vị trí là điều đạo đức thứ tư. Nếu tất cả mọi người, nhất là trong quan hệ vợ chồng, giữ được điều đạo đức thứ tư này đó trong cái mối quan hệ của năm điều đạo đức, chắc chắn rằng là cái sự tin tưởng nhau và sự thành thật dành cho nhau sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Ở đây Đức Phật khuyên là chỉ nói những gì có sự thật thôi. Cho nên á, cái gì mình không đoan chắc là sự thật, người ta có nói đi nữa, chúng ta chỉ ghi nhận với tư cách là một dữ liệu thôi, chứ không phải là một cái quy chiếu để phán xét nhau. Chị phụ nữ thì cảm xúc mạnh, dễ ghen, cho nên khi nghe phong long một cái chuyện gì đó đó là cứ nghĩ như thật à, về dễ quạnh hẹ chồng, cái đó là không nên. Chúng ta được quyền đặt câu hỏi, nhưng mà phải tạo cái điều kiện cho được gọi là giải thích thỏa đáng, chứ đừng có phán xử với tư cách là quan tòa. Còn những người chồng có tính cách gia trưởng đó thường áp đặt, rồi cuối cùng mình có thể đối với vợ của mình cũng là điều không nên. Nói những lời mang tính đoàn kết, tức là chiều mến nhau, hạnh phúc cho nhau thôi. Nói những lời mang tính lịch sự, thể hiện qua ngữ điệu lời nói, thể hiện qua nội dung lời nói, cái cách thức nói, địa điểm nói và cái phạm vi được nói ở mức độ nào là cần thiết, chúng ta phải nắm rõ điều đó. Và nhất là đang lúc giận đừng có nói, vì giận mà nói đó chúng ta sẽ không kiểm soát được cảm xúc, thể hiện những cái điều mà sau này gây dựng lại đó để vượt qua nó không phải là chuyện giản đơn đâu. Và nhớ là chỉ nói những điều có lợi ích và có giá trị thôi, cho nghĩa là người tu theo Phật đó cũng cái đó, chỉ nói nhiều nó dễ có lỗi, nhất là nói lời thị phi, nói chuyện trong nhà ngoài phố đó, thì chúng ta gieo nghiệp xấu chừng đó thôi, phải làm cho mình mệt mỏi, người khác nghe cũng mệt mỏi theo. Thì như vậy đó là giữ điều đạo đức thứ tư này đó, thì đôi vợ chồng sẽ tránh được nói dối, từ đó tăng cường được sự thành thật, có gì đó chúng ta nói thật với nhau, để hai bên cùng hiểu, cùng tính toán, cùng tin tưởng, cùng đưa ra cái giải pháp, và hai bên phải tương nhượng nhau. Thì đôi lúc đó, giải pháp đó là 80 với nhau, thì thỉnh thoảng đó, người chồng cũng phải nhường cho vợ, để được ưu ái sử dụng cái giải pháp của vợ. Thì mình đó là chấp nhận là bỏ cái giải pháp của mình, thỉnh thoảng là vợ cũng phải tương nhượng chồng, để mình là khích lệ, tán dương cái chủ trương cùng tin tưởng nhau. Chứ còn trong quan hệ vợ chồng á, đã đừng có tranh chấp về đúng sai. Vì tranh chấp đúng sai đó, nó làm cho cả hai đó không trở thành kẻ thù, cũng trở thành là đối thủ, và do đó cả hai cùng thua. Mà đăng ký đó, trong hôn nhân đó, cả hai cùng thắng. Nếu đôi bạn hôn nhân mới đó, và tất cả bà con đây thấy việc đó là có làm được, hãy dâng cao tràng pháo tay. Điều 4, tránh phán xét, tăng cường thông cảm. Phán xét đó, ban đầu nó có thể xuất phát từ cái điều mà mình muốn là theo một cái chiều tích cực. Của mình đó, nó là giải pháp, nó là cái khuynh hướng tốt đẹp hơn. Nhưng mà khi mà mình nó là lậm vào cái thái độ phán xét rồi đó, thì chúng ta sẽ trở thành cái người cực kỳ khó tính hồi nào mình không biết. Từ đó đó, chúng ta dễ dàng rơi vào cái thái độ phê bình, chỉ trích, đai nghiến, là chì chiết, nặng nhẹ, và nói bằng cái ngữ điệu rất là khó nghe, rất là khó thương. Người nghe đó không thể nào đó là tạo ra một cái phản ứng hài lòng, thoải mái, ưng ý để có thể hạnh phúc với nhau được. Lấy Hoa Kỳ là một ví dụ trong mối quan hệ giữa nước này với các nước khác. Hoa Kỳ luôn có chủ trương là không có tình bạn vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, nó tùy thời điểm. Và khi mà Hoa Kỳ cùng với một nước nào đó trong thiết lập cái quan hệ ngoại giao mà có lệ song phương á, theo chiều hướng mà Mỹ nghĩ rằng là tích cực, thì cái tình bạn là mối quan hệ hợp tác toàn diện hay song phương đó mới được xem là bền vững. Và bằng chủ trương này, vào năm 1995, Hoa Kỳ đã bắt đầu thiết lập mối quan hệ bình thường với Việt Nam sau 20 năm là chiến tranh lạnh giữa hai cựu thù. Và cho đến năm 2015, tức là 40 năm sau khi cuộc chiến giữa hai nước một cách tức là thảm khốc, thì Mỹ và Việt Nam mới chính thức bình thường hóa toàn diện với Việt Nam để khép lại một cái cuộc chiến buồn để trở thành là đối tác của nhau. Đó là vì là họ là kẻ thù của nhau. Cái khó khăn trong mối quan hệ mang tính là bị rút thắt. Còn giữa vợ và chồng không phải là kẻ thù. Điểm xuất phát của vợ chồng là tình bạn. Ngoài những cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt như tại Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, vân vân. Còn lại đó là hôn nhân phát xuất từ tình yêu. Như vậy điểm xuất phát là từ tình bạn, rồi tìm hiểu thì dẫn đến tình yêu, từ tình yêu đó dẫn đến là tình đồng hành, thì không có lý do gì đó mà vợ và chồng biến nhau trở thành kẻ thù bằng những thái độ phán xét, phê bình, chỉ trích, nặng lời, khó chịu, khó ưa, không dễ thương. Cho nên đó, cái thái độ này và bổ sung cho nhau đó là sự không thông cảm và hợp tác. Muốn thông cảm nhau, cường sự hiểu biết. Sự hiểu biết á, hãy đặt mình vào vai trò của người còn lại, vào vị thế của người còn lại, để chúng ta mới thông cảm được. Nếu mình ở trong vai trò đó, chưa chắc gì mình đã ứng xử tốt đẹp hơn. Ví dụ như chúng ta thấy thế giới hiện nay có chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, mà mạnh nhất là các tổ chức khủng bố như là Al-Qaeda, này đó là Thiên Bất Tự Xưng. Họ đã gieo rất là nỗi khổ niềm đau bằng chiến tranh, bằng cưỡng bức phụ nữ, hỏi gây phản ứng bằng là chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh khủng bố, gây tàn sát, thảm họa, máu me, chết chóc, phân ly, tử biệt, tàn sát khắp nơi. Nhưng mà nếu như mình đặt mình vào cái thế của họ đó, thì chúng ta dễ có thông cảm. Đó là do họ thiếu hiểu biết, họ bị cuồng tín, họ bị xúi dục, họ bị thất nghiệp, họ đối diện với cái chết ở giai đoạn cuối, thì họ muốn có một cái khoản tiền nào đó để giúp cho người thân của mình. Họ bị cuồng tín, họ bị cái sự si mê dẫn dắt, chi phối, dân dân và dân dân. Cho nên đó, họ mới ra nông nọ đến thế. Nếu mình lâm vào hoàn cảnh giúp họ, cho nên thay vì là ghét họ, ghét bỏ họ, thì chúng ta hãy thông cảm, tìm cách để giúp cho họ vượt qua được chính họ. Thì trong mối quan hệ vợ chồng cũng như vậy, đầu tiên là chúng ta phải thiết lập cái sự thông cảm. Có thông cảm rồi đó, thì người vợ do vì bận việc cái gia đình nhiều quá, chuyện bên nội bên ngoại, về chuyện trong nhà ngoài phố, người chồng thì ít quan tâm đến những việc này, cho nên đôi lúc dễ cáo, dễ gắt, dễ căng thẳng, dễ cáu cằn, dễ hờn dỗi. Thì lúc đó đó người chồng sẽ thấy rằng là vợ mình đáng yêu chứ không phải là đáng ghét, là hồi đáp lại bằng cái chủ nghĩa thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thì người chồng đó là vượt qua cái cảm xúc của mình, rồi là nhường nhịn vợ trong giai đoạn đó để cho vợ không có phải nóng giận thêm. Rồi đến lúc nào đó cái việc này nó trôi qua rồi đó, chúng ta chia sẻ lại để cùng nhau vượt qua. Thì tương tự người vợ cũng ứng xử với chồng như thế, để chúng ta thiết lập nhiều cảm thông, tăng cường sự hợp tác. Ở công ty thì thông thường những thư ký riêng là nữ, trẻ trung, son phấn, nước hương, ăn mặc lịch sự, nói năng á với người sếp nam á còn là dạ. Đang khi về nhà đó người vợ đó, đôi lúc là vì vợ chồng với nhau không màu mè nữa, đôi lúc quát nữa, rồi đôi lúc cũng thì đôi lúc những người chồng ta cảm thấy bị sốc. Rồi so sánh giữa cái người thư ký riêng và người vợ ta hài lòng, thì từ từ đó nó dễ phát sinh ra cái ngoại tình trong tâm tưởng, tạm gọi là ngoại tình trai. Sau đó nó dẫn đến là ngoại tình mặn, tức là ngoại tình thật. cho nên phải hiểu được cái thay đổi cảm xúc của con người, và nhất là cái phản ứng cảm xúc của nam và nữ, để chúng ta hiểu cảm thông là hợp tác với nhau, để một bên còn lại không cảm thấy là mình bị ứng xử quá tệ, bị phê phán quá gay gắt, thì lúc đó đó mới giữ gìn được cái hạnh phúc. Người ta tặng là phở, hủ tiếu, bánh canh, bún bò Huế, hay là thì cái người bạn mình tình á cũng không thèm đến, vì biết hài lòng và hạnh phúc với tình yêu hoặc vợ hoặc chồng của mình dành cho mình. Cho nên là tăng cường sự cảm thông và hợp tác đó là cái chất keo là hàn gắn hai trái tim và hạnh phúc hôn nhân. Nếu tất cả các quý vị thấy điều này là thích hợp và mình dư sức để làm được thì hãy dâng cao tràng pháo tay. Điều năm, tránh sự khô khan, tăng cường gia vị và tình yêu. Như tôi đã nói khi nãy đó, là nổi trội hơn cảm tính, cho nên người nam đó là bản lĩnh cứng rắn, nhưng mà ngược lại nó cũng có cái sự khô khan về bản chất. Do vì cái tính khô khan này đó, người nam đó dễ dàng bỏ qua, dễ dàng tha thứ, dễ dàng quên đi những cái tiểu tiết. Mà đôi lúc mà nếu không hiểu được cái tâm lý giới tính này đó, người vợ sẽ cảm thấy là tủi hổ, tủi phận, và phát sinh ra những cái tâm lý hờn dỗi. Ví dụ như là lúc mới yêu nhau đó mà, là người nam phải chiều vợ, là người tình của mình, bằng cách thì qua cái cầu thật là cao, cũng đạp xe đạp, cọc cạch. Vợ, cái người tình ngồi sau hỏi là, anh có mệt không? Không, lớn nhất của đời anh. Nhưng khi trở thành vợ chồng với nhau rồi đó, đôi lúc đi xe Honda mà đi chậm một chút xíu kêu vợ xuống đi bộ rồi. Thì nghĩ là không có mà mè nữa, sống mệt tuẹt. Đó, đó là cái khô khan. Nó thiếu đi cái gia vị của tình yêu. Mà gia vị của tình yêu là gì? Trước nhất là tính lãng mạn. Thế người nữ người ta thích là gì? Có được quà tặng, mà theo họ đó là biểu tượng của việc đó là chăm sóc tình yêu, nuôi dưỡng tình yêu. Cho nên trong năm điều đạo đức Phật dạy cho người nam á, với thứ là chồng á, là tùy thời tặng trang sức đẹp cho vợ, không phải là cái gì đắt tiền đâu, thậm chí là một thỏi sô cô la, một cái hoa hồng tươi, một cái phần quà gì đó nhỏ, giá trị về tài chính không bao nhiêu hết á, khi là đi làm xa về, khi tăng quan tiến chức, khi sinh nhật, khi kỷ niệm lễ cưới, khi cái ngày vui của hai của gia đình, mà chồng biết tặng vợ những cái quà nho nhỏ như vậy, người vợ cảm thấy hạnh phúc lắm. Người vợ sống bằng cảm xúc nhiều mà. Cho nên người nam đừng viện lý do tôi là nam, cho nên tôi được quyền khô khan. Hãy tăng cường thêm những cái gia vị trong tình yêu và thể hiện biểu đạt tình yêu bằng lời nói. Còn người nào là kém nói quá thì phải truyền thông đó cái tình yêu đó bằng chữ viết, ghi chú ở cái gì? Anh yêu em nhiều lắm, anh rất là cảm động bởi sự toàn vẹn chăm lo hạnh phúc khi em á là vợ anh, là mẹ của con anh, thí dụ vậy. Tức là chia sẻ bằng lời nói hoặc là bằng viết giấy, nó tùy theo cái cách thế, hoặc ở gần hoặc là đang ở xa. Và những cái chất liệu đó đó Phật giáo gọi là xúc thực, là thực phẩm bằng sự tiếp xúc. Con người đã có 6 nhu cầu tiếp xúc. Thực phẩm của con mắt á là sự tiếp xúc với hình tướng và màu sắc, bao gồm á là mẫu mã, thời trang, là du lịch, là phim ảnh, là tất cả mọi thứ trên đời. Thứ hai đó là cái thực phẩm tiếp xúc của lỗ tai đó là bằng các loại âm thanh. Ai cũng thích nghe những lời nói ngọt, cảm thông, thông cảm, chiều đỡ, nâng đỡ, chia sẻ ở trong đời. Thực phẩm của lỗ mũi qua sự tiếp xúc là các cái mùi hay là dễ nghe, dễ ngửi. Thực phẩm của cái lưỡi là các vị đó thích hợp. Thực phẩm của cơ thể này đó là những cái sự xúc chạm mà trong quan hệ hôn nhân là không thể thiếu. Thì đó là 5 loại thực phẩm mà sự tiếp xúc đó nó diễn ra hàng ngày. Ngoài ra còn có một loại thực phẩm thứ 6, đó là sự tiếp xúc của tâm thức. Nếu hai tâm á mà cùng tri kỷ, cùng hiểu biết nhau đó, thì sự tiếp xúc nên là ăn ý nhau dữ lắm, tâm đầu ý hợp, là chồng sướng vợ tùy, vợ sướng chồng tùy, nó không bận trống về nhận thức, về lối sống, về ứng xử, thì gia đình đó chắc chắn là rất là hạnh phúc. Cho nên phải bơm là tăng cường các cái gia vị lãng mạn, các cái gia vị quan tâm, các cái thể hiện tình yêu dù rất là đơn giản nhỏ nhưng mà có ý nghĩa, giữ gìn và nuôi lớn hạnh phúc hôn nhân cho đến trọn đời. Nếu mà tất cả các bạn và các quý vị thấy đây là điều thích hợp á, thì hãy dâng cao tràng pháo tay để cam kết. Điều 6, tránh giận dữ, tăng cường sự hoan hỷ và tùy hỷ. Khi hiểu lầm nhau, không đợi nhau mà không được tội nguyện, thì một trong hai người hoặc cả hai đó dễ dàng buông những cái lời chua cay, đai nghiến, chì chiết, nặng nhẹ, với những cái ngữ điệu và người còn lại khi nghe đó dễ dàng bị sốc lắm, thậm chí là sốc toàn tập nữa. Thì trong tình huống này đó, các bạn trong hôn nhân đó nên nhớ một điều mà tổ tiên Việt Nam có dạy rất là sâu sắc: cơm sôi bớt lửa. Ngày nay thì thế hệ trẻ đó là không còn nấu cơm bằng củi, vì nấu cơm bằng lò vi sóng, nấu cơm bằng ga, nấu cơm bằng các công nghệ hiện đại. Thì ngày xưa đó thì nấu cơm bằng củi. Khi mà cơm bắt đầu sôi đó thì cha mẹ sẽ dạy đó, các cô con gái, các cậu con trai là phải rút củi ra và dùng cái kẹp củi đó tạo ra một cái lỗ trống chính giữa, và than hồng á sẽ được là tạo thành một cái vòng tròn ở cái vòng quanh của cái bếp, để tránh cái tình trạng có chỗ thì cơm khê mà có chỗ thì cơm lại bị nhão, có chỗ thì cơm chín mà có chỗ thì cơm là quá khô. Thì tương tự chúng ta có liên tưởng á, một cái lời nói giận dữ, một ứng xử giận dữ, một cái thói quen giận dữ đó, nó giống như lửa, nó làm cho người, thì lúc đó đó cái người đang giận dữ cũng phải rút củi ra, tức là phải hạ quả mình xuống, và người đó bị ứng xử giận dữ phải thấy và thông cảm, cho nên nó thay vì đó là hồi đáp lại giác, thì là chúng ta hãy nhường nhịn bằng cách là hít thở không khí trong lành, rồi giả vờ có một việc gì quan trọng á, rời khỏi gia đình đi đâu đó khoảng vài ba phút quay trở lại, thì người còn lại là bớt nóng ra. Chúng ta có liên tưởng đi, bây giờ đây là cái nắm đấm nè, nếu mình đấm vào cái hư không nó không có phản hồi, nếu mà đấm vào cái tường á với cái lực mà của các cái võ sư thiếu lâm thượng đẳng đó thì tường bị vỡ thì tay mình cũng bị sưng. À, một cái lời hay là hành động nóng giận với một cái nắm đấm đó, là chửi lại, căng thẳng lại, là ăn thua đủ lại, thì là cái tình yêu nó sẽ bị nổ tung giống như là quả nguyên tử hạt nhân, làm tiêu nát hết những gì mình đã gây dựng nhiều năm. Cho nên đó là nhớ một cái nguyên lý: khi giận thì đừng nên phát ngôn, khi giận cũng đừng nên ứng xử, khi giận đừng đập bàn ghế, đừng xô ghẻ đã xô ngã mọi thứ. Đang giận thì tập hít thở, thì lúc đó là oxy nó vào trong máu ấy, nó làm cho máu tư giận, neuron thần kinh được làm mới, quá trình trao đổi chất được diễn ra, thì tự động tim nó bớt đi đập mạnh, hơi thở chúng ta nó sẽ được điều hòa, dần vượt qua được cái cơn giận dữ. Tập vào quan nghĩ hàng ngày, quan nghĩ đối với việc thiện, quan nghĩ với việc tốt, quan nghĩ đối với những cái gì có giá trị cao quý, thì lúc đó chúng ta đã tạo ra được cái niềm vui thể hiện qua nụ cười, sự tươi rói, hớn hở, hân hoan, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, phải tập thành một thói quen hàng ngày. Và mỗi bên đó, vợ và chồng cũng cần sắm một cái gương, mỗi khi nào buồn quá đó hay là giận tức quá đó, mở gương ra thấy là gương mặt mình giống như con khỉ vậy, xấu lắm. Và nhớ là ông thầy Nhật Từ nói là mở gương ra mà thấy mình xấu quá, giận quá, tức quá đó thì hả? Và lúc ấy liên tưởng là gương mình là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười và cười kha kha kha, thì tự động đó cái cơn giận dữ đó nó bắt đầu nó được hạ nhiệt xuống liền. Ai nói mình điên mình cũng chịu, nhưng rồi mình sẽ thấy mình không điên, mình rất là sáng suốt và rất điềm tĩnh. Đó là quan hỷ một cách nhân tạo, tạo thành một thói quen đó, thì nó trở thành là từ phản ứng vui có điều kiện dẫn đến cái phản ứng vui vô điều kiện. Cho nên những vị mà tu sĩ tu tập á đúng cách á, thì chúng ta thấy là gương mặt của họ đó trở nên điềm đạm, vui vẻ, hoan hỷ, thông dong, thảnh thơi. Thì người tại gia đó cũng nên học theo gương hạnh này. Ai mà có tánh nóng lúc nào cũng tươi, bụng to tượng trưng cho bao dung, cười là tượng trưng cho hoan hỷ, để chúng ta bắt chước cái tố chất này. Khi các bà vợ đang mang thai đó, nhớ thờ Đức Phật Di Lặc để có được đứa con có tố chất đó. Nếu mình muốn con mình có tố chất gì đó thì mình thờ các tượng Phật mang biểu tượng đó. Nếu muốn đứa con có biểu tượng bản lĩnh, trí tuệ thì thờ Phật Thích Ca. Nếu đứa con muốn có tố chất thông cảm, thương yêu, cứu giúp, vô ngã, vị tha thì nên thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Vân vân. Nói chung là nỗ lực làm như thế thì chúng ta sẽ có được cái tố chất cho bản thân mình và tố chất tốt cho con mình. Còn tùy hỷ là vui với niềm vui của người khác thì vợ phải vui với thằng con của vợ, hai bên phải tùy hỷ nhau chứ đừng có cạnh tranh nhau. Cạnh tranh nhau là hỏng việc hết. Cho nên là mỗi bên có một niềm vui gì và chia sẻ thì bên kia phải là tùy hứng theo, hòa đồng theo. Người chồng thì phần lớn là nghiện coi đá banh, vợ thích coi cải lương, phim tình cảm quỷ mỹ. Thì đó lúc hai bên phải chiều nhau, vui vì vui của nhau. Đến cái mùa World Cup, lâu lâu cũng phải cho chồng mình coi trận, nhất là những trận quan trọng. À, thì vợ dù không thích đá banh, cũng phải ngồi là tung hô vui vẻ với chồng. Rồi đó chồng phải coi một bộ phim tình cảm, để cho vợ mình được vui, và mình là tăng cường, giảm bớt đi cái sự khô khan. À, đó là cái điều này là làm được á, thì cả hai hãy dâng cao và vỗ tay. Và điều cuối cùng là nên tránh sự cố chấp, tăng cường sự bao dung và tha thứ. Cố chấp là mình là thấy rằng cái lỗi người khác là một cái chướng tai gây mắt, mình không thể bỏ qua được. Mình ghim ở trong tâm, siết nó lại như là một cái ngục tù. Hoặc là chúng ta có thể liên tưởng nó giống như cái mũi tên đó, nó ghim vào nhận thức mình, nó ghim vào trái tim mình đó, thì nó tạo ra một cái thành kiến. Và từ cái thành kiến này mình ứng xử một cách rất là không có một sơ suất nào đó, tội lỗi nào đó về dân sự và một cái tội lỗi nào đó về luật pháp. Và từ đó chúng ta có thói quen là ứng xử người đó qua hình ảnh quá khứ của người đó. Đó là điều không nên. Đang khi đạo Phật dạy chúng ta khép quá khứ lại, hãy sống với hiện tại để chúng ta mở ra một cái tương lai rất là tươi mát, rất là hạnh phúc. Mà muốn như thế thì tinh thần Phật dạy là gì? Phải có cái lượng bao dung như là biển lớn, biển sâu. Phải có cái tâm tha thứ vì mình thông cảm và thấy được rằng lỗi là một cái thói quen của người đời và tội cũng là một thói quen tiêu cực của người đời. Để từ đó đó chúng ta mở cửa đón người quay trở lại chứ không có nào đó. Và bằng cách này đó chúng ta dễ dàng bỏ qua lỗi lầm sơ suất của nhau. Còn cái người nào nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, nhất là nhớ đến những cái lỗi lầm sơ suất của nhau đó, thì người đó không thể nào tạo cho mình được hạnh phúc và cũng không thể nào làm cho cái người đang cải thiện được hạnh phúc. Đừng bao giờ chất chồng lỗi lầm trở thành núi. Chúng ta phải có cái tinh thần là thoải mái, khoan dung, bao dung. Thì cái chuyện có lớn như quả núi, chúng ta xem nó chỉ còn là một tảng đá, xem như là một hạt đá hay là một cục sỏi. Chuyện lớn như một hạt sỏi chúng ta xem như một hạt cát, chỉ một hạt chúng ta là chúng ta tập lúc ban đầu. Và cao thượng hơn, rộng lượng hơn, tha thứ hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, thì chúng ta xem là chuyện lớn về lỗi và lầm của người khác như là một quả núi thì nó chỉ còn lại như một hạt cát thôi. Thì bằng cách đó đó, chúng ta dễ dàng đó là chỉ điểm cho cái người đang bị sai, thấy được cái nhận thức sai, rồi nỗ lực để vượt qua cái sai. Vấn đề là nỗ lực vượt qua, chứ không phải là chuyện đã sai trong quá khứ. Vì Đạo Phật cho rằng là không có định nghiệp, không có số phận, mọi thứ có thể cải thiện tích cực được. Vì bằng cách đó đó, thì vợ chồng mới ăn đời ở kiếp với nhau được. Chứ bằng không đó, mỗi sự rồi là đặt dấu chấm cuối cùng, kết thúc, nó nặng nó nhẹ với nhau là không đẹp. Kính thưa quý bà con cô bác, chú rể Nguyễn Minh Tú và cô dâu Tôn Thanh Tú, vừa rồi thì thầy đã nói 7 điều nên tránh, và bên cạnh đó là 7 điều nên làm, nên tăng cường. Thì mỗi một điều đó gồm có 2 nội dung nhỏ, thì nói rất là bao quát để nhắc nhở và khích lệ tinh thần của đôi hôn nhân mới thôi. Còn cha mẹ của chú rể, cha mẹ của cô dâu đã ở tuổi lứa tuổi U70, thì chúng ta phải biết rằng đó là cái hôn nhân bền vững chắc chắn là trong bóng vế những cái tăng cường được nêu ra trong cái buổi chia sẻ này, mặc dầu đó là có thể là mình không quan tâm đến, không để ý đến đâu, và cũng ít nhiều là đã nỗ lực là tránh được 7 điều nên tránh ở trong những điều vừa nêu, cho nên mới có được cái hôn nhân lâu dài trong hạnh phúc đến cái tuổi xế chiều này. Thầy chúc đôi vợ chồng trẻ có được 100 năm hạnh phúc để xứng đáng là con ở trong gia đình của cha mẹ mình, và chúng ta sẽ làm cho bạn bè, bà con thân quý có mặt hôm nay đó hãnh diện tự hào khi nghe biết về đời nay cho đến lâu dài về sau. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Ni Phật. Vừa rồi là pháp thoại của thượng tọa chủ trì, của thượng tọa Chứng Minh đã trao gửi cho các Phật tử trẻ tuổi, cho các bạn, cho bạn Nguyễn Minh Tú và Tôn Thanh Tú, để hy vọng là các bạn sẽ ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống của mình, xây dựng một cuộc sống an vui hạnh phúc trong đời này, kiếp này và nhiều đời nhiều kiếp khác khi các bạn còn nhân duyên. Vâng, chúng con xin được thành tâm tri ân công đức của thượng tọa Chứng Minh. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bái bạch chư Tôn Đức và kính thưa quan viên hoài họ. Buổi lễ hằng thuận bạn giữa nam Phật tử Nguyễn Bố đã khép lại, nhưng mà đây cột mốc đánh dấu mở ra một chương mới, một chặng đường mới trong cuộc sống, chính thức bước vào cuộc sống lứa đôi và tiếp nối những cái truyền thống của tổ tiên ông bà, lưu giữ những tình cảm của tổ tiên ông bà, cha mẹ của mình để xây dựng một cuộc sống mới 100 năm hạnh phúc. Và chúng con xin được thay mặt cho gia đình, dòng họ và ban tổ chức xin gửi lời cảm tạ tri ân sâu sắc đến chư Tôn Đức, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý ngài Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu. Và chúng con cũng xin thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, kính mời quý vị hãy đồng thân hồi hướng công đức trong buổi lễ hằng thuận dành cho đôi bạn trẻ.
Khỏi hồi hướng, bây giờ mời các cặp vợ chồng tới, cha mẹ chú rể, cha mẹ cô dâu, rồi các cặp vợ chồng đã có mặt ở đây đã cùng lên chụp hình để chia vui. Đầu tiên đó là 3 cặp ha, sau đó là thêm những bạn bè thân quyến.
Xin mời cha mẹ cô dâu chú rể ạ.